Mới đây, tại cuộc họp chính phủ thường kỳ, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu chống suy thoái như chống giặc. Trong khi vào tháng 10 năm 2020, chính Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lại trình Quốc hội mục tiêu GDP năm 2021 tăng 6%, CPI bình quân khoảng 4%, năng suất lao động xã hội tăng 4,8%. Trước đó, vào cuối tháng 4 năm 2020, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF công bố báo cáo triển vọng kinh tế thế giới 2020, trong đó đưa ra dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2020 là 2,7%, chỉ số giá tiêu dùng CPI dự báo là 3,2%. Khi đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố không chấp nhận mức tăng trưởng chỉ 2,7% trong năm 2020, theo dự báo của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF. Liệu có mâu thuẫn hay không khi người đứng đầu chính phủ Việt Nam đề ra mục tiêu kinh tế quá cao, rồi trong thời gian ngắn lại yêu cầu chống suy thoái như chống giặc? Chuyên gia kinh tế Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Trí Long nhận định với Đài Cho Tự Do hôm 10 tháng 11 năm 2020 liên quan vấn đề này.
Trong bối cảnh Covid như vậy, tốc độ tăng trưởng năm nay là trên 2%, thì đấy là biểu hiện suy thoái rồi. Cho nên anh muốn đạt được cái tốc độ tăng trưởng đấy thì anh phải chống suy thoái. Cái đấy chứ không phải là sau khi anh đạt ra rồi mà bây giờ anh lại nói là chống suy thoái, mâu thuẫn không mâu thuẫn. Đấy, là vì trong bối cảnh hiện nay là nền kinh tế đang suy thoái, mà để đạt được cái đấy thì anh phải chống suy thoái.
Theo Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Trí Long, nếu muốn biết đạt mục tiêu hay không, phải xét theo bối cảnh. Khi người ta đặt ra mục tiêu, thì người ta nghĩ là sẽ đạt được mục tiêu đó. Nhưng với điều kiện phải kiểm soát được yếu tố dịch bệnh, đấy là yếu tố quan trọng trong điều kiện bình thường mới. Theo ông, tất nhiên chính phủ đưa ra mục tiêu là có căn cứ cơ sở của nó. Nhưng cái đấy cũng không đơn giản, vì trong bối cảnh vừa khôi phục phát triển kinh tế, vừa kiểm soát dịch bệnh là một thách thức không nhỏ. Trao đổi với Đài Cho Tự Do hôm 10 tháng 11 năm 2020 liên quan vấn đề này, tiến sĩ Lê Đăng Doanh, Nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương cho biết.
Hiện nay thì tình hình của đại dịch COVID-19 là vẫn đang tiếp diễn và chưa ai biết rằng là nó sẽ tiếp diễn như thế nào. Cho nên là các cái chỉ tiêu và các cái mục tiêu đó thì thể hiện cái tinh thần phấn đấu. Và tôi nghĩ rằng đề ra như vậy thì rất là hoan nghênh, nhưng mà cái khả năng thực hiện thì cần phải huy động tối đa nguồn lực của trong nước. Chứ trong tình hình hiện nay thì tôi không nghĩ rằng là cái đầu tư nước ngoài có thể sẽ tăng lên như là chúng ta mong muốn. Mặc dầu rằng là có một cái nguồn thông tin là đầu tư nước ngoài rút ra khỏi Trung Quốc và có thể chuyển sang các nước khác như Việt Nam hoặc là Ấn Độ. Nhưng tôi hiểu rằng là họ không rút hoàn toàn khỏi Trung Quốc. Họ vẫn giữ các cái dự án ở đó, còn họ giảm một số cái mức độ đầu tư hoặc là họ chuyển một số các cái dự án đầu tư sang nước khác thôi. Chứ còn Trung Quốc là một thị trường lớn. Tôi không nghĩ rằng là có nhà đầu tư nào lại bỏ cái thị trường lớn đó để chuyển hẳn sang một nước khác như là nước Việt Nam, bé hơn rất nhiều.
Việc coi tỷ lệ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa GDP như chỉ tiêu mang tính pháp lệnh, theo chế độ kinh tế tập trung, theo nhiều chuyên gia ngày càng trở nên bất cập và không hiệu quả. Vì sao lại như vậy? Tiến sĩ Lê Đăng Doanh giải thích.
Việc đề ra tiêu tăng trưởng GDP là một trong những các cái kế tục của thời kỳ kinh tế kế hoạch hóa tập trung. Bây giờ thì sang kinh tế thị trường và có hội nhập quốc tế rất là sâu rộng thì cái chỉ tiêu tăng trưởng đó chỉ nên được coi là chỉ tiêu có tính chất hướng dẫn chứ không nên coi đấy là chỉ tiêu có tính chất pháp lệnh mà bắt buộc phải theo. Bởi vì là kinh tế Việt Nam thì hiện nay xuất nhập khẩu đã tăng lên đến hơn 200% GDP rồi. Cho nên phụ thuộc rất nhiều vào kinh tế thế giới, và kinh tế thế giới thăng trầm như thế nào thì Việt Nam không thể kiểm soát được.
Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, nguyên tổng thư ký và phó chủ tịch của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, thành viên của ban nghiên cứu của Thủ tướng, khi trả lời Đài Cho Tự Do cho rằng, mặc dù chính phủ mong muốn đạt được mức tăng trưởng cao hơn, nhưng năm nay cho thấy Việt Nam sẽ còn gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân theo bà do nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng dựa rất nhiều vào FDI và xuất khẩu. Nhưng xuất khẩu hiện nay khó và FDI cũng không thu hút được nhiều như trước, bà nói tiếp.
Cho nên tôi e là tất cả các nhân tố nó làm cho tăng trưởng năm nay sẽ khó khăn hơn nhiều. Thế tôi nghĩ là chính phủ Việt Nam thì thường cố gắng đưa ra mức để mà có thể mọi người cùng phấn đấu để đạt được một mức cao hơn. so với tất cả những dự báo từ bên ngoài. Tuy nhiên, đạt được hay không thì nó do nhiều nhân tố, chứ không phải cứ chỉ cố gắng mà được, bởi vì Việt Nam lại thuộc quá nhiều vào thị trường bên ngoài. Một trong những nguyên tố giúp cho tăng trưởng Việt Nam mấy năm vừa qua là cầu nội địa đấy, vẫn tương đối khá, tiêu dùng nội địa khá, nhưng năm nay thì rõ ràng là tiêu dùng nội địa đang bị ảnh hưởng rất lớn, bởi vì hầu hết người tiêu dùng là qua dịch cúm này gặp khó khăn ghê gớm, nhất là những người lao động đấy.
Dù báo cáo triển vọng kinh tế thế giới năm 2020 của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF công bố, Việt Nam là quốc gia có triển vọng tăng trưởng tốt nhất trong ASEAN năm. Bốn nước còn lại gồm Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Philippines. Hẳn nhiên IMF có cơ sở để đưa ra dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Tuy nhiên, chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long vẫn cảnh báo.
Nói chung Việt Nam ấy, nền kinh tế Việt Nam hiện nay thì tuy là cái tốc độ tăng trưởng dương so với các nước trong bối cảnh thế giới thì đều là âm hoặc đang suy thoái rất là mạnh. Nhưng mà tất nhiên cũng không thể chủ quan, không thể cái kiểu như là du ngủ trên cái vòng nguyệt quế. Cái đấy là cái cảnh báo, là vì thực chất có nhiều khó khăn thách thức đặt phía trước và cái sự ổn định kinh tế vĩ mô của Việt Nam thì thực tế hiện nay là chưa vững chắc và có rất nhiều ví dụ vẫn là cái tụt hậu, vẫn là đang kỳ biểu, năng suất lao động cũng còn rất là thấp, cho nên chính vì vậy người ta cũng đã tập trung coi trọng vấn đề đó.
Theo tiến sĩ Lê Đăng Doanh, trước hết phải cân đối ngân sách và kiểm soát rất chặt chẽ chi tiêu. Ngoài ra theo ông, trong tình hình hiện nay phải đề cao tinh thần tiết kiệm và kỷ luật ngân sách rất cao. Điểm thứ hai theo chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh, cần thực hiện là cải cách bộ máy nhà nước để giảm chi tiêu, chi phí về thời gian và tiền bạc đối với doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thể được thành lập và hoạt động. Ông nói tiếp.
Và điểm cuối cùng tức là phải vận dụng càng nhanh và toàn diện là kinh tế số và thương mại điện tử cũng như là vận dụng công nghệ thông tin trong là hoạt động của nhà nước cũng như hoạt động của doanh nghiệp. Và muốn làm cái việc đó thì nhà nước phải hỗ trợ việc bồi dưỡng nguồn nhân lực, bồi dưỡng người dân, kể cả người nông dân cũng cần phải tiếp cận với lại là kinh tế số, với lại là thương mại điện tử và vận dụng vào trong nông nghiệp.
Còn chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan thì cho rằng nếu chính phủ muốn tăng trưởng tốt thì như nhiều khuyến nghị, chính phủ cần hỗ trợ cho doanh nghiệp nhiều hơn để doanh nghiệp có thể hoạt động trở lại bình thường sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Bà Phạm Chi Lan mong muốn ngoài cứu những doanh nghiệp sống dở chết dở, chính phủ cần phải nghĩ đến đường dài để doanh nghiệp vượt lên trong điều kiện hiện nay.